Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020, tức ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Tiếp tục phiên họp thứ 41, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra thân nhiệt hành khách tại các sân bay quốc tế để ngăn chặn virus lạ gây viêm phổi từ Trung Quốc. Trước hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ của nhiều đối tượng tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh, các chuyên gia, luật sư và cả người dân đều cho rằng cần phải xử lý nghiêm để tránh những ảnh hưởng xấu. Trong phần tin thế giới, Hạ viện Anh chính thức thông qua thỏa thuận về việc đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Nhiều hãng hàng không bắt đầu nối lại các chuyến bay tới Iran và Iraq. Chương trình có bình luận nhan đề xây dựng và chỉnh đốn quyết tâm chính trị của Đảng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp và dự án luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Xem xét quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại phiên khai mạc diễn ra hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tối qua, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2020.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh Hoàng Ngọc Vinh cho biết, trong những năm gần đây, quan hệ Việt-Trung tiếp tục có những bước phát triển. Kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu trong các nước ASEAN, vượt 110 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam vươn lên hàng đầu trong các nước và vùng lãnh thổ. Giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng với khoảng 6 triệu lượt người Trung Quốc du lịch Việt Nam. Hiện nay, Quảng Tây là một trong những địa phương Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ nhất với các địa phương của Việt Nam, với kim ngạch thương mại đứng đầu trong các nước ASEAN. Lượng người qua lại cũng nhiều nhất so với các địa phương khác của hai nước, với hơn 16 triệu lượt người trong năm 2019. Quảng Tây còn là nơi có nhiều lưu học sinh Việt Nam đang học tập nhất tại Trung Quốc, với hơn 3.000 người. Đề cập đến trọng tâm phát triển quan hệ giữa các địa phương của Việt Nam và Quảng Tây trong thời gian tới, ông Hoàng Ngọc Vinh cho biết.
Ngay đầu xuân vừa rồi, Bí thư khu ủy Quảng Tây Lộc Tâm xã đã cùng với Bí thư tỉnh ủy của 4 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh và Hà Giang có cuộc gặp đầu xuân tại thành phố Liễu Châu, thì hai bên cũng đã xác định trong cái năm tới thì Quảng Tây cùng với nhiều các cái địa phương, tỉnh thành khác của Việt Nam cũng sẽ có nhiều cái thúc đẩy nhiều cái hoạt động và mở rộng các cái hợp tác và giao lưu, đặc biệt là trong cái lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại cửa khẩu, rồi các cái kết nối về hạ tầng giao thông, rồi tăng cường các cái giao lưu nhân dân, về giáo dục, về du lịch các mặt.
Vai trò và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI trong phát triển nhanh và bền vững, đó là chủ đề của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên VBF diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên kỳ này có 3 phiên thảo luận chính nhằm xác định những cơ hội và thách thức, kiến nghị giải pháp để phát triển nền kinh tế bền vững và thu hút đầu tư. Theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, môi trường kinh doanh của Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực. Nhưng những chuyển biến này vẫn chưa đồng đều giữa các lĩnh vực. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng trong thời gian tới, chính phủ và các bộ ngành cần nỗ lực thực chất và đồng bộ hơn nữa trong cải thiện môi trường kinh doanh. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, là đồng chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Thường niên VBF nhìn nhận.
Diễn đàn VBF lần này sẽ là một cơ hội cho các doanh nghiệp có thể kiến nghị với lại các cơ quan chính phủ, cơ quan đảng nhà nước nói chung về những cái nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp. Có thể nói là cái việc lắng nghe đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp là một cái điểm sáng trong các điều hành của chính phủ. Tuy nhiên thì giữa cái việc lắng nghe, cái việc tiếp thu với cái việc giải quyết thì vẫn còn một cái khoảng cách. Cho nên tôi rất là hy vọng là năm 2020 thì chúng ta sẽ có một cái bước chuyển trong cái lĩnh vực này để làm sao cho các cơ quan của chính phủ thực hiện đúng cái yêu cầu của Thủ tướng là các cơ quan chính phủ đồng hành với doanh nghiệp.
Chương trình Thời sự sáng sẽ được chuyển sang một vấn đề đang gây bàng hoàng, đau xót và bất bình trong dư luận. Đó là vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh. Các chuyên gia, luật sư và cả người dân đều cho rằng cần phải xử lý nghiêm để tránh những ảnh hưởng xấu.
Theo thông báo chính thức của Bộ Công an, từ ngày 31 tháng 12 năm 2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, thành phố Hà Nội theo kế hoạch. Đến sáng qua, một số đối tượng có hành vi chống đối, sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng, tấn công lực lượng chức năng, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, dẫn đến hậu quả là 3 cán bộ chiến sĩ công an hy sinh, một đối tượng chống đối tử vong và một đối tượng bị thương. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng đã thu giữ 8 quả lựu đạn, hàng chục dao phóng, 20 chai bom xăng chưa sử dụng và nhiều pháo nổ. Trước sự việc nghiêm trọng này, dư luận xã hội rất bàng hoàng, đau xót và thương tiếc 3 cán bộ chiến sĩ công an đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Bà Ngô Thị Liên ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và anh Nguyễn Văn Trung ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho rằng:
Tôi thấy rất là bất bình trước cái hành động của một nhóm quấy rối. Dù trong góc độ nào thì cái hành động của một nhóm quấy rối, trong đó có thể có một số người dân nữa, là sai.
Rõ ràng đây là việc làm trái pháp luật, gây hoang mang do người dân. Và đây cũng là một cái cơ hội mà các cái thế lực phản động vin vào lý do đấy, người ta xuyên tạc, người ta viết theo một cái cách khác làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.
Trao đổi về vụ việc này, luật sư Nguyễn Hồng Bách, công ty luật hợp danh Hồng Bách và Cộng sự cho rằng, trong trường hợp này, người dân vi phạm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì những hành vi mà mình gây ra.
Những việc làm này cần phải được luật pháp xem xét và trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử thì cần phải có các hình phạt tương xứng với những hành vi mà được coi là tội phạm của những người dân đã gây ra, đặc biệt trong bối cảnh là chúng ta đang đoàn kết toàn dân chuẩn bị đón xuân mới và trong bối cảnh đất nước ta đang sống trong kỷ cương luật pháp.
Luật sư Võ Đình Hải, văn phòng luật sư Phúc Nguyên cho rằng, nhìn nhận từ góc độ khách quan, đây là hành động có tổ chức, cần phải xử lý nghiêm để tránh những ảnh hưởng xấu.
Theo tôi nghĩ việc này là do xúi dục cố tình công an vào làm rõ việc này và xử lý nghiêm. Không thể nói là sống đến năm 2020 rồi mà mọi người cứ đổ tại là không hiểu pháp luật. Việc này là không thể đổi tại chính quyền mà để giọt nước tràn ly. Thế này là quá bạo động, cố tình.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vào đêm qua, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an cho rằng, vụ việc tại Đồng Tâm chúng ta đã có quá trình giải quyết về cơ bản là thỏa đáng, đáp ứng được lợi ích của người dân, của cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, vẫn có một số người nuôi hận thù với nhà nước đến mức độ sẵn sàng giết cán bộ đang thi hành công vụ. Đây là điều không thể chấp nhận được. Qua vụ việc này, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cương đề nghị.
Ngay bây giờ lực lượng công an phải có cái thông báo những hành vi của những kẻ nào tại thời điểm nào, tại địa điểm nào, hành vi này vi phạm luật pháp, điều nào của Bộ Luật Hình sự. Công bố với cả thế giới biết, công bố với 97 trường Việt Nam biết. Đồng thời, Ban tuyên giáo, cấp ủy các địa phương cần phải tiếp tục tuyên truyền phổ biến cho người dân, nói rõ những hành động là cực kỳ tàn bạo và không thể chấp nhận được. Và người dân cần phải cảnh giác, không bị lừa dối, không bị kích động. Hơn lúc này, lực lượng công an cần những sử dụng những biện pháp mà luật pháp cho phép, kiên quyết không thể tái diễn trường hợp này nữa.
Hiện các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. các đơn vị liên quan đang tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn theo đúng kế hoạch.
Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường kiểm tra thân nhiệt hành khách tại các sân bay quốc tế để ngăn chặn virus lạ gây viêm phổi từ Trung Quốc.
Theo các nguồn tin, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận thêm các trường hợp viêm phổi cấp do virus lạ gây ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tính đến nay, đã ghi nhận gần 60 trường hợp mắc bệnh, trong đó hơn 10 trường hợp trong tình trạng nặng. Trước tình hình trên, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế vừa có công văn chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh xâm nhập, nhất là đối với các du khách đi qua những vùng dịch.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các nhà đầu tư BOT, Tổng công ty Phát triển đường cao tốc VEC chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ sử dụng có phương án tăng cường bố trí nhân viên bán vé mở cửa trạm nếu có ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh vận tải không được tăng giá vé, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2020, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Kỷ Hợi. Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến Tết cổ truyền dân tộc. Hiện thì các địa phương đang chuẩn bị các phương án chăm lo Tết cho người dân. Các hãng vận tải hành khách cũng lên phương án vận chuyển hành khách trong dịp trước, trong và sau Tết.
Tỉnh Khánh Hòa vừa đồng ý chủ trương mua 870 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân khó khăn trên địa bàn tỉnh trong Tết Nguyên đán 2020 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Trong đó có gần 28.000 người nghèo ở hai huyện miền núi là Khánh Sơn và Khánh Vĩnh. Với phương châm không để hộ dân nào không có Tết, tỉnh Kon Tum đã quyết định trích hơn 13 tỷ 200 triệu đồng từ ngân sách hỗ trợ trên 27.600 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Dịp này, tỉnh Kon Tum cũng tổ chức hỗ trợ gạo cứu đói cho gần 3.900 hộ dân với gần 12.600 nhân khẩu, định mức hỗ trợ mỗi khẩu 15 kg gạo. Tỉnh Vĩnh Long hiện đang tổ chức Tết Quân dân năm 2020 tại xã Nguyễn Văn Thành, huyện Bình Tân với nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, trưng bày các sản phẩm nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao và đặc sản của tỉnh Vĩnh Long, hội thi gói bánh tét. Hội vận chuyển du lịch Đà Nẵng vừa tổ chức chương trình chuyến xe nghĩa tình xuân 2020 và trao 700 vé xe nghĩa tình cho người lao động thu nhập thấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở các tỉnh miền Trung về quê đón Tết cùng gia đình. Cũng trong dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng trao 500 vé xe cho công nhân và sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình. Để phục vụ hành khách tốt hơn trong dịp cao điểm dịp Tết Nguyên đán sắp tới, hãng hàng không Vietnam Airlines bổ sung thêm 190.000 chỗ, tương đương gần 1.000 chuyến bay trên các đường bay nội địa. Jetstar Pacific cũng tăng gần 40.000 chỗ, tương đương hơn 200 chuyến bay nội địa. Bamboo Airways cung ứng gần 1 triệu ghế trên toàn mạng nội địa, tăng gần 700.000 chỗ so với cùng kỳ năm ngoái.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong một cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 1, Hạ viện Anh cuối cùng đã thông qua thỏa thuận về việc Anh rời khỏi Liên minh châu EU, hay còn được gọi là Brexit. Phóng viên Huỳnh Điệp, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
Hạ viện Anh đã chính thức thông qua thỏa thuận đạt được giữa Liên minh châu Âu EU và chính phủ Anh của Thủ tướng Boris Johnson về việc Anh rời khỏi EU. Như vậy, việc Anh rời khỏi EU vào thời điểm 23 giờ ngày 31 tháng 1 sắp tới đang dần trở thành hiện thực. Trong những ngày tiếp theo thủ tục tại Anh, thỏa thuận này còn cần được Thượng viện Anh phê chuẩn, sau đó sẽ được Nữ hoàng Anh chính thức công bố. Về phía Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu dự kiến sẽ phê chuẩn thỏa thuận Brexit một vài ngày trước thời điểm ngày 31 tháng 1. Việc Hạ viện Anh thông qua thỏa thuận cũng giúp xóa tan nỗi lo về việc nước Anh có thể rời EU mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào, kéo theo sau đó là hàng loạt các rắc rối và nguy cơ khác. Với cuộc bỏ phiếu hôm 9 tháng 1 này, cuộc khủng hoảng mang tên Brexit kéo dài hơn 3 năm qua sẽ sớm có hồi kết và nước Anh sẽ sớm trở thành thành viên đầu tiên của EU rời khối.
Trước việc Mỹ và Iran đều hạ mức độ căng thẳng, nhiều hãng hàng không thông báo nối lại các chuyến bay tới thủ đô Tehran của Iran.
Hai hãng không của Thổ Nhĩ Kỳ nối lại các chuyến bay tới Iran và Iraq vào đêm ngày 9 tháng 1 sau khi đình chỉ các chuyến bay này trong khoảng 24 tiếng đồng hồ do căng thẳng giữa Tehran và Washington. Hãng hàng không của Đức cũng đã thông báo sẽ nối lại các chuyến bay tới thủ đô Tehran của Iran. Hiện nay, nhiều hãng không trên thế giới đã tránh bay qua không phận của hai nước này. Trong khi đó, các hãng không của Nga vẫn tiếp tục khai thác bay qua không phận của Iran.
Ở diễn biến khác, thì Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa kêu gọi Liên minh châu Âu giữ lập trường độc lập, tránh xa những quan điểm sai lầm của Mỹ trong các vấn đề hợp tác với Iran, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Iran được đưa ra trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Theo Tổng thống Iran, thì nước này đã sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với EU. Tuy nhiên, khối này cần tránh xa các quan điểm của Mỹ để Iran không mất hoàn toàn niềm tin vào EU. Ngoại trưởng Canada Philip Champagne vừa có cuộc điện đàm hiếm hoi với người đồng cấp Iran là Javad Zarif để thảo luận về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không quốc tế Ukraine xảy ra tại Iran ngày 8 tháng 1 vừa qua, khiến 176 người thiệt mạng, trong đó có 63 người quốc tịch Canada.
Đây là cuộc điện đàm hiếm hoi giữa ngoại trưởng hai nước do hai bên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao từ năm 2012. Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Canada đã đề nghị phía Iran nhanh chóng cung cấp dịch vụ lãnh sự cho giới chức của nước này được vào Iran để giúp xác định danh tính các nạn nhân người Canada, cũng như tham gia vào tiến trình điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngoại trưởng Canada khẳng định có rất nhiều câu hỏi liên quan đến vụ việc mà chính phủ và người dân Canada cần phía Iran trả lời.
Trong khi đó, thì các nguồn tin an ninh từ Iraq đêm qua cho biết là một quả tên lửa đã rơi gần căn cứ không quân Balad của Mỹ ở tỉnh Salahuddin của Iraq. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông.
Các nguồn tin của Iraq xác nhận rằng một tên lửa đã rơi ở khu vực Fadlan ở thành phố Duzayin ở tỉnh Salahuddin phía bắc Iraq. Vụ tấn công không gây thương vong và chưa xác định lực lượng nào đã thực hiện vụ tấn công này. Đáng chú ý, vụ tấn công này xảy ra trong bối cảnh tình hình ở Iraq đang phức tạp, căng thẳng giữa Mỹ và Iran sau vụ Iran bắn tên lửa vào hai căn cứ quân sự của Mỹ sáng 8 tháng 1 vừa qua. Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iraq kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế và không biến Iraq thành một chiến trường để giải quyết những bất đồng.
Liên minh châu Âu vừa lên tiếng chỉ trích kế hoạch mở rộng các khu định cư của Israel tại các vùng đất chiếm đóng của Palestine, coi đây là hành động bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi Israel tuân thủ đầy đủ các quy định của luật pháp quốc tế. Liên minh châu Âu khẳng định khối liên minh này chỉ công nhận đường biên giới phân định giữa Israel và Palestine có trước năm 1967. Trước đó, giới chức Israel đã phê duyệt cho xây dựng gần 2.000 ngôi nhà định cư mới tại vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Tại Pháp hôm qua, hàng trăm nghìn người đã tham gia các cuộc tổng đình công và xuống đường biểu tình tiếp tục phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ Pháp. Phóng viên Huỳnh Điệp tiếp thông tin.
Theo lời kêu gọi của Liên minh các công đoàn, hàng trăm nghìn người Pháp làm việc trong nhiều ngành nghề như giáo dục, điện lực và công nhân đường sắt đã tham gia cuộc tổng đình công lần thứ tư để phản đối kế hoạch cải cách chế độ hưu trí của chính phủ Pháp. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp, có tổng cộng 452.000 người tham gia tổng đình công trên toàn nước Pháp cho ngày 9 tháng 1, riêng tại thủ đô Paris là 56.000 người. Đây là cuộc tổng đình công lớn nhất kể từ khi phong trào bắt đầu nổ ra hôm 5 tháng 12 vừa qua. Một vài cuộc xung đột giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát đã nổ ra, đặc biệt tại thủ đô Paris. Cảnh sát thủ đô Paris đã sử dụng lựu đạn hơi cay để đáp trả việc người biểu tình ném đá và tấn công lực lượng cảnh sát. Nhiều cửa hàng cũng như các nhà chờ xe buýt công cộng đã bị đập phá. Tính đến hết ngày 9 tháng 1, theo thông báo của Bộ Nội vụ, có 20 người biểu tình bị thương, 27 người bị thẩm vấn trên toàn quốc, trong khi đó 16 cảnh sát cũng bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Theo lộ trình, dự luật về cải cách chế độ hưu trí sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Pháp kể từ ngày 17 tháng 1 tới. Trong thời gian này, Liên minh các công đoàn tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch đình công. Đời sống thường nhật và công việc của người dân tại thủ đô Paris sẽ còn bị tiếp tục ảnh hưởng, nhất là do tình trạng giao thông đặc biệt khó khăn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã tới thị sát các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở ngoài khơi bán đảo Crimea, trong đó Nga phóng thử nghiệm các tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh. Các cuộc tập trận trên Biển Đen có sự tham gia của 30 tàu chiến, bao gồm các tàu khu trục, một tàu ngầm và một chiến hạm chống ngầm cỡ lớn, các tàu đổ bộ và tàu tên lửa dẫn đường tấn công nhanh. Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay ném bom cũng được huy động tham gia cuộc diễn tập này. Theo tuyên bố của Điện Kremlin, hai máy bay đánh chặn MiG-31K đã bắn tên lửa Kinzhal trúng mục tiêu trong quá trình diễn tập. Đây là một phần của một loại vũ khí hạt nhân thế hệ tiếp theo của Nga. Tiếp tục chương trình là các tin tức thể thao.
Hôm qua, trong ngày thi đấu thứ hai của vòng chung kết giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 đã diễn ra 4 cặp đấu thuộc hai bảng B và C. Đương kim vô địch Uzbekistan hòa Iran 1-1 trong trận đấu có nhiều cơ hội bị bỏ lỡ ở lượt trận đầu bảng C. Ngôi đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên thuộc về Hàn Quốc, đội thắng Trung Quốc 1-0. Còn tại bảng D, Nhật Bản thất thủ 1-2 trước Ả Rập Xê Út, còn Qatar hòa Syria 2-2. 17 giờ 15 phút hôm nay theo giờ Việt Nam, trên sân vận động Chang Arena ở Buriram, Thái Lan diễn ra trận đấu hấp dẫn nhất tại bảng D giữa tuyển U23 Việt Nam gặp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Phát biểu mở đầu cuộc họp báo diễn ra chiều qua, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định trận đấu với UAE có ý nghĩa rất quan trọng với mục tiêu vào tới tứ kết của đội bóng. Nói về những áp lực tâm lý dành cho mình và học trò, huấn luyện viên Park thừa nhận điều đó là có sự thật.
Tôi nghĩ rằng FIFA hay AFC gọi chúng tôi là ngựa ô hay ứng viên vô địch là vì những thành công của đội ở các giải trước. nhưng 16 đội ở đây đều rất mạnh và không đội bóng nào là ứng viên vô địch rõ ràng. Trận đấu rất khó và thách thức. UAE là đối thủ rất mạnh. Ở ASEAN, chúng tôi đã thua họ bởi penalty. Họ vẫn là đội bóng ấy, vẫn là huấn luyện viên ấy. Và bây giờ chúng tôi gặp lại nhau. Gặp UAE ở trận đấu đầu, nên tôi với cầu thủ cảm thấy chút áp lực và phải nỗ lực hết mình trên sân.
Còn vào lúc 20h15 phút hôm nay là trận ra quân đầu của hai đối thủ còn lại của U23 Việt Nam ở bảng D là U23 Jordani và U23 Triều Tiên. Thưa quý vị, thưa các bạn, chưa bao giờ đất nước có cơ đồ to lớn như ngày nay. Khẳng định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên mọi lĩnh vực, mọi mặt trận. Đặc biệt là quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ đảng viên, loại ra khỏi đội ngũ những người không xứng đáng, tăng cường sức mạnh cho Đảng, tăng niềm tin của dân và Đảng. Bình luận, xây dựng và chỉnh đốn quyết tâm chính trị của Đảng của biên tập viên Đàm Hoa qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Có được cơ đồ to lớn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận định, Đảng ta đã rất dũng cảm để có những quyết định sáng suốt, đồng tâm, nhất trí, nêu cao quyết tâm, xốc lại đội ngũ. Bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy, cán bộ là gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng. Muốn Đảng mạnh, dân tin, đất nước phát triển, việc đầu tiên là phải củng cố, xây dựng huấn luyện tốt đội ngũ, thực hành nghiêm túc quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ đảng viên. Và những thông điệp mạnh mẽ đã được đưa ra, những hành động quyết liệt đã được thực hiện. Đảng ta đã nhiều lần chỉnh đốn, củng cố lại đội ngũ, nhưng phải nói rằng, chưa có nhiệm kỳ nào như khóa 12, cán bộ cao cấp bị kỷ luật nhiều đến thế, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Con số gần 80 cán bộ đảng viên thuộc diện trung ương quản lý có sai phạm bị xử lý kỷ luật. Hàng trăm vụ án với những bản án nghiêm khắc dành cho cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng, phản ánh thực tế đó. Mới đây nhất, cả người đang và người từng đứng đầu hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được nhắc tới, được gọi tên để xem xét trách nhiệm trong thời kỳ nắm giữ chức vụ để xảy ra sai phạm nghiêm trọng. Rõ ràng, Đảng ta đã và đang nêu cao quyết tâm chính trị trước Đảng, trước dân là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhân dân ghi nhận, thấy rõ quyết tâm của Đảng, đặt niềm tin nơi Đảng cũng chính là ở thái độ dũng cảm, trung thực, không né tránh. Dẫu vậy, để xảy ra hậu quả nặng nề như hôm nay, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng Đảng ta đã từng lơi lỏng, đã từng sai lầm, mắc khuyết điểm trong công tác cán bộ. Đó chính là môi trường dung dưỡng cho những cái xấu phát triển. Cái xấu ấy là sự biến chất, không còn liêm sỉ khi tham ô, lãng phí, coi thường dân, coi thường luật pháp, lợi dụng, lạm dụng quyền lực, mưu cầu lợi ích cá nhân, kết bè, kéo cánh, vơ vét ngân khố quốc gia, tiền thuế của dân để vinh thân phì ra, để câu kết tham nhũng trong công tác cán bộ. Cái xấu ấy là sự suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa khi có quan điểm sai lệch với đường lối chủ trương của Đảng, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, trong nhân dân. Vì thế, yêu cầu cấp bách là phải ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện việc làm tiêu cực ấy, phải thải loại những con người không còn xứng đáng, làm trong sạch Đảng, phục hồi sức khỏe cho Đảng, lấy lại lòng tin của nhân dân. Các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12, các quy định quy chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng, về công tác cán bộ, về cơ chế kiểm soát quyền lực được ban hành, thực hiện với những kết quả làm nức lòng dân, đã phần nào đáp ứng được yêu cầu của Đảng, mệnh lệnh của cuộc sống. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc rất phức tạp bởi nó liên quan đến xây dựng tổ chức, xây dựng con người. Nó đụng chạm đến danh dự, phẩm giá và đến cả lợi ích vật chất của mỗi người. Nhưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng không thể không làm vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nó ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc, đến niềm tin và cuộc sống của nhân dân. Quyết tâm của Đảng rất rõ ràng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để củng cố vai trò của Đảng, để cảnh tỉnh những cán bộ đảng viên khác tránh khỏi sai lầm, để nhân dân có thể đặt niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào đội ngũ cán bộ tận tụy, hết lòng vì dân, vì nước, để giữ vững cơ đồ to lớn của đất nước mà Đảng và dân ra sức gây dựng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề xây dựng và chỉnh đốn quyết tâm chính trị của Đảng. Trước khi kết thúc chương trình là những thông tin về thời tiết.
Dự báo thời tiết.
Khu vực Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vov1.vn. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hiền Lương, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.